tầm đường chánh giác là bổn phận, là nhiệm vụ, là sứ mạng thiêng liêng, là cao cả của tất cả chúng sinh trong hoàn vũ này, không riêng gì ai. Vì là con đường tiến hóa của chúng sinh nhân loại trong hoàn vũ là từ thấp tiến đến cao, từ mê tiến đến giác, từ phiền não đến bồ đề, từ sinh tử đến niết bàn, hay từ chúng sinh để trở về với ngôi vị Phật. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và mục đích của tất cả chúng sinh, chứ không riêng gì ai. Không phân biệt là tôn giáo, đoàn thể, đảng phái, bần phú, sang hèn, nữ nam già trẻ gì cả, mà tất cả chúng sinh gồm cả bốn loại: noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh và thai sinh. Noãn sinh là loài đã trứng, thấp sinh là loài ẩm ướt mà sinh ra, hóa sinh là loài đã có rồi mà thai hình đậu sát tiến hóa vượt lên, và thai sinh là những loài sinh ra có bào thai, sinh ra loài con. Như loài người chúng ta cũng là trong những loại thai sinh đó. Thì tất cả chúng sinh trong mặt đất vũ trụ này thì tất cả ai cũng phải tìm trở về cái con đường chánh giác. Con đường chánh giác là con đường Đức Phật Ngài đã trải qua, và Ngài đã trải qua rất nhiều kiếp đời lắm lắm, cho nên Ngài mới được thành Phật Như Lai là giáo tổ. Phật Như Lai là trải qua nhiều kiếp đời lắm lắm, từ thấp mà tiến lên tới cao, tới quả vị Như Lai là cao siêu tột độ rồi. Đó là tiến hóa đến mức cùng tột của chúng sinh trong vũ trụ. Nói về sự tiến hóa chúng sinh trong vũ trụ, về nhân sinh quan và vũ trụ quan, thì từ không mà tiến lần lần đến có, và có nó hoàn trở về không. Nhưng không và có là hai cái tương đối, nó nảy sinh do nhân duyên cấu tạo mà đưa đến chỗ rốt ráo là quả vị Như Lai, thì trường sinh bất tử bất diệt, mãi mãi hoài hoài, gọi là niết bàn. Bởi vì niết bàn nó có nhiều hạng bậc, niết bàn của bậc A La Hán thì mới gọi niết bàn, còn tứ thánh quả từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm, Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm thì chưa có gọi là niết bàn, phải A La Hán mới được gọi là niết bàn. Vì A La Hán là các quả đó gọi là quả vô sanh, mà quả vô sanh đó thì không còn luân hồi sanh tử nữa, mà A La Hán thì có chứng được ngũ nhãn lục thông. Nhưng chứng bậc A La Hán thì phải đắc 10 pháp vô sanh, gọi là: một, không mê làm mẫu ngã; hai, không nghi não; ba, không tham mộ người để cúng kiến; bốn, không tham dục; năm, không tham sắc; sáu, không tham vô sắc; bảy, không sân giận; tám, không tự cao; chín, không sao động; 10, không vô minh si mê, thì mới gọi là A La Hán. Nhưng quả A La Hán là quả cao quá rồi. Mà nói về sự từ thấp mà tiến tới cao đó, thì A La Hán là gọi là tứ thánh quả, là chứng quả thánh rồi. Còn trên A La Hán nữa là Bích Chi, tức là độc giác Phật. Mà trên độc giác Phật đó là Bồ Tát, mà Bồ Tát là Bồ Tát thánh, tức là cũng như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng vân vân. Đó là cái vị Bồ Tát đó có ngũ nhãn lục thông rồi, biến hóa và biện tài vô ngại. Còn Phật á, thì quả Như Lai, cho nên cái quả vị của Bích Chi độc giác á, gọi là vô dư niết bàn, còn A La Hán là hữu dư niết bàn. Còn Bồ Tát thánh á, thì gọi là đại niết bàn, còn Như Lai đó là vô thượng đại niết bàn. Mà cái chữ niết bàn đó là để chữ chỉ cho rằng bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cho nên quả vị của Như Lai là vô thượng đại niết bàn, là vô sinh bất diệt. Nhưng nói về sự tiến hóa của chúng sinh nhân loại trong hoàn vũ, từ cái không là không không của vũ trụ bao la mênh mông vô cùng tận, trong không có cái có là hơi. Trong hơi nó có nước, trong nước nó có đất, trong đất á nó lâu ngày kết khối đặt lại và nó biến sinh ra có lửa. Thế cho nên trong giữa quả địa cầu có nồi lửa nung nấu, nhờ cái lửa đó, cái nóng đó mà nó trưởng dưỡng sinh ra tất cả vạn vật muôn loài. Vì nước là lạnh, mà nếu lạnh đó thì không thể sinh trưởng cái gì được, gọi là cô âm bất sanh, độc dương bất trưởng. Mà âm dương tương tự, dạng vật nó quá sanh, cho nên cái sự sanh trưởng là nó phải có cả âm dương. Lạnh là nước, mà nóng là lửa, mà trong cái lửa đó nó đốt ấm nóng, nó có cái chất gọi là ấm ấm đó, mà ấm đó nó mới sanh ra muôn loài vạn vật. Như vậy thì trong cái không nó có cái có, rồi trong cái có nó gồm chung là tứ đại, đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió gọi là sắc ấm, vì nó có hình sắc thể chất cho nên gọi là sắc ấm. Trong sắc ấm nó biến sinh ra tất cả muôn hình dạng trạng. Đầu tiên là sinh ra cỏ cây, cỏ cây gọi là thọ cảm. Đất nước lửa gió gọi là sắc ấm. Từ sắc ấm tới đất thọ ấm là cỏ cây, những cây mà to lớn cả hàng trăm năm thì những cây đó nó có thọ thần. Mà lắm khi người ta nghe nhìn thấy cây mà nó rung động, hay là nó có khi biến hiện cả người nữa, người ta cho là ma quái. Chứ sự thật đó là cái thọ thần của cây, là linh hồn của cây. Những cây lâu năm đó, nhiều người không biết mà đốt những cây lâu năm đó mà không có giải nguyện đó, thì hay là người không có đức thì có thể đốt nó dần chết được. Cho nên các cây cổ thọ nó có thọ thần. Thời xưa hồi Đức Phật sinh tiền có một vị tỳ khưu đốn cây để làm gốc, thì vị thọ thần đó muốn dặn họng vị tỳ khưu đó, nhưng nghĩ là đệ tử Đức Phật, cho nên mới đến bạch với Đức Phật. Ngài để cho đệ tử ngài lại đốn cái cây làm cho tôi chết, con chết đi, thì con đến con bạch tình với Đức Phật, thì con muốn dặn họng cho nó chết. Nhưng mà vì nể Đức Phật mà phải đến mép với Phật, Phật nó may mắn cho nhà ngươi. Nếu ngươi mà chẳng học một vị tỳ khưu là bị đọa trước bao nhiêu kiếp. Thôi bây giờ về phương Đông có một cái cây nó mới vừa sắp chết, hồn mới vừa xuất ra rồi. Bây giờ ta chỉ ngươi đến đó thì nhập vô thì cái cây nó sống lại. Có cái chuyện tích nó dài mà thầy nó tóm vậy thôi. Như vậy thì cây nó cũng vẫn có thọ thần. Cho nên cái thọ thần cây nó có thể là nhập thai vào người. Mà nó mới nhập thai vào người đó thì người dạy đâu biết đó nói sao nghe vậy, cho nên chậm tiếng lắm. À, từ thọ thần gọi là thọ ấm, thọ cảm, từ thọ mới tiến lên là nhân, nhân là người. Người thì khôn ngoan thì minh mẫn thì sáng suốt, mà nhiều kiếp người tiến quá đó thì người hiền lành đạo đức chân chánh thông minh trí tuệ tài đức song toàn, người ta gọi là thánh nhân, hiền triết hay là Phật tiên chẳng hạn. Như vậy thì người chết đi luân hồi trở lại người thì người đó khôn ngoan minh mẫn lắm, hiền lành và đạo đức. Còn thú vật nó chết nó có thể nó nhập thai vào người, nhưng mà cái tính nó còn ác độc lắm, gọi là thú tính vẫn còn. Cho nên những người mà thấy còn hung tàn ngang bạo ác độc, người mà gặp người muốn cắn muốn xé muốn giết hại người, thì đó là các loại gấu gợp sư tử hổ lang nó mới tái sinh. Cho nên thú tính nó còn, nó gặp người thì muốn ăn tươi nuốt sống. Còn người mà hiền lành đạo đức thì người đã trải qua nhiều kiếp đời rồi. Người mà thông minh sáng suốt tài trí song toàn, kẻ đó là bậc hiền minh hay thánh triết hay là Phật tiên, thì tu nhiều kiếp đời thánh lắm. Cho nên tu nhiều kiếp mới tiến lên đến chỗ giải thoát giác ngộ. Thì giác ngộ tu như vậy đó thì chứng tình loạt quả, từ thấp nhất là nhân, đó là người, người hạng thứ năm. Cho nên nói về sự tiến hóa của nhân loại chúng sinh trong hoàng vũ, từ địa ngục tiến lên ngạ quỷ. Địa ngục là ở trong cảnh khổ sở, hành phạt, đói khát, cho nên gọi là địa ngục. Địa ngục cũng có nghĩa là sự nhốt phạt. Địa ta gọi là địa là đất đó. Là ở trong quả địa cầu đây đó, nó có cái nồi lửa nung đốt. Thì người mà sống trong cái lĩnh địa ngục, tức là người đó còn nóng nảy, còn sân si, còn phiền não, còn khổ sở gian lao, cho nên gọi là địa ngục. Ý nói là cũng như ở trong giữa cái sự nung đốt của quả địa cầu. Vì thế cho nên người ta nói địa ngục là con ngạ quỷ. Ở trong địa ngục là con ngạ quỷ. Mà con ngạ quỷ đó thì cái bụng nó to như cái trống, mà cái đầu nó to lớn như cái thúng, nhưng mà cơ cổ là cái cổ nó nhỏ lắm bằng sợi chỉ hả. Tại sao con ngạ quỷ nó quái kỳ vậy? Là bởi vì con ngạ quỷ á, là đầu nó lớn, bụng nó to, mà cổ nó bé. Bởi thế cho nên nó đói lắm, nó gặp cái gì nó muốn táp một miếng lớn thật to, nhưng mà cơ khổ là cổ quá nhỏ, cho nên nó nuốt vào không được. Nó nuốt vào không được cho nên nó khổ sở vô cùng, đói khát thèm thuồng đủ thứ, mà ăn không được, mà nuốt không được. Cho nên cái đó là một cái khổ cùng cực của đời kiếp ngạ quỷ. Đó là nói về cái thứ sự. Luận bằng cái lý đạo đó, là ngạ quỷ tức là người sống mà còn keo kiết, còn bỏng sẻn, còn tham lam, còn dơ dét, còn rên than, còn ham muốn, còn dục vọng vân vân. Cho nên những kẻ đó lúc nào cũng than mình thiếu thốn, nghèo khổ, đói khát lạnh lẽo. Nghe những lời pháp lành đạo đức, biết rằng giữ giới trì trai, bố thí làm lành, tu nhân tích đức, thương người mến vật, làm việc nghĩa nhân là tốt, nhưng mà cơ khổ làm không được. Vì cái tâm nhỏ hẹp, cái tánh ích kỷ, cái lòng bỏng sẻn keo kiết, cho nên làm không được. Thì cũng như nuốt không vô chứ gì. Biết ăn chay thì tốt, giữ giới thì hay, bố thí thì lành, niệm Phật thì quý, nhưng mà làm cái gì không được hết. Vì cái tâm keo kiết, cái tâm ích kỷ, cái tâm bỏng sẻn, nó không cho mình làm những cái chuyện nghĩa nhân đạo đức, cho nên gọi là ngạ quỷ. Còn súc sinh là tiến lên cao hơn. Súc sinh là chỉ cho các loài thú vật đầu đức ngang nhau, nó không biết nghĩa nhân, và khi mạnh thì lớn hiếp kẻ yếu, cho nên gọi là súc sinh. Người ta cũng có thể ám chỉ những kẻ mà ngang tàn, hung bạo, ác độc, chửi cha mắng mẹ, chẳng kể luân lý luân thường đạo nghĩa vân vân, thì người ta gọi là như loại súc sinh, là cũng như các loại cầm thú chẳng hạn, cho nên gọi là thú vật. Mà thật không phải mang thân con người mà gọi là nhân, mà nhân đây để chứng tỏ cho tấm lòng nhân đức từ ái đạo nghĩa mới gọi là nhân. Vì nhân đức, nhân từ, nhân ái, nhân đạo, nhân nghĩa thì mới gọi rằng người được. Chứ quý vị thấy cũng có lắm kẻ mang thân con người, nhưng lòng lan giả thú, hung dữ ngang tàn, còn hơn beo cọp, thì người ta gọi là vô nhân, là bất nhân, là phi nhân. Thì đã là vô nhân, phi nhân, bất nhân thì đâu gọi rằng người được. Vô là không, nhân là người là không phải người, bất nhân là chẳng phải người nữa, mà phi nhân cũng không phải là người nữa. Vì vậy cho nên mang thân con người có nghĩa là người phải có lòng nhân đức, từ ái tạo nghĩa hiếu trung mới gọi là người. Thánh nhân viết về án tự, phết bên đây một phết gọi là tả phúc di chân, phết bên đây một phết gọi là hữu vệ di chánh. Tả phúc di chân, hữu vệ di chánh, thường hành chánh chân, cố kiếp di nhân, nghĩa là người phải toàn chân, chí chánh, chí thiện, chí mỹ mới gọi là người. Vậy thì tiến lên người đây là hạng thứ năm, từ thấp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân là bậc này còn khổ, còn luân hồi, còn sinh tử, còn bị ảnh hưởng của lục đạo tam đồ. Lục đạo là sáu đường của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân và thiên. Thiên là trời, trời cũng vẫn còn luân hồi sinh tử. Trời là thiện nhưng mà cũng có khi làm ác. Quý vị thấy con người làm thiện lắm khi cũng chán nản, vì cái thiện được cái phước, rồi cái phước đó có gây ra nhiều cái tội lỗi, gọi là phước đa nghiệp tạm. Cho nên bậc trời là giữ có 10 giới, 10 giới thập thiện gọi là trời. Nhưng mà người giữ thập thiện cũng còn bị tha đọa, còn luân hồi, còn sanh tử, còn xuống lên ra vào, và còn trong vòng của tam đồ. Tam đồ là chỉ về đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Đao đồ là chết về gươm dao, đao búa, bầm sắt, lóc thái, cưa xẻ, mổ thái. Đó gọi là đao đồ, là gươm dao, cắt xẻ, bầm sắt đó. Còn thủy đồ là chết về nước ngập lụt trôi chìm nổi, đó là thủy đồ, thủy là nước. Người mà còn ở trong đó đã quăng nó xong chết, đó là từ thủy đồ là, thấy không? Hay là ngọt nước chết là thủy đồ là. Còn quả đồ là chết về lửa đốt, chiên kho xào nấu luộc chân ngắm. Thì như vậy loài người chúng ta cũng chưa thoát ra tam đồ được. Giờ loài người chúng ta bỏ vô lửa đốt cháy tiêu. Mà liệu cái sông tiền cũng chết. Vì vậy cho nên con người chúng ta cũng vẫn còn ở trong vòng tam đồ, cho đến trời cũng vẫn còn ở trong vòng tam đồ. Trời người ta chỉ lên tới cao, ta nói trời ở trên đó. Tại sao nó trời trên đó? Bởi vì quả đất xây tròn, nó đâu có trên và dưới. Nhưng mà thường người ta nói trời là cao, đất là thấp. Tại sao vậy? Bởi vì theo người Trung Hoa họ gọi thiên là trời, mà thiên là thiện, là người thiện lành là trời. Cho nên giữ năm giới là cõi trời rồi. Người nào giữ được mười giới là cõi trời rồi, tức là thập thiện. Người thì chỉ có năm giới theo luân thường của thánh dạy thôi, tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là không sát, mà sát là không nhân. Cho nên nhân bất sát không khi nào giết, mà sát bất nhân bất được tiếng người. Bao nhiêu loài vật trên đời cũng đồng mạng sống, cũng thời mang thân. Nếu con kiến có quyền được sống thì loài người luật nhận biết bao, tự do sống mãi bền lâu, miễn đừng đoạn mạng giảm thâu tuổi dài. Cho nên nhân là không sát mới gọi là nhân. Thì giữ nhân là không sát sinh, nghĩa là không gian tham trộm cắp, lễ là không tà hạnh ngoại tình, trí là không uống rượu say sưa, mà tính là không nói dối lừa gạt lừa bịp. Như vậy thì nhân, nghĩa, lễ, trí, tính gọi là ngũ thường. Tam can là quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Đó là cách cư xử ăn ở đối đãi giữa vợ chồng, cha mẹ hay là vua chúa. Thì trong tam can ngũ thường của thánh dạy là nhân đạo, nhưng Phật đạo thì dạy cũng không khác gì điểm đó. Phật đạo thì không phải chỉ vua chúa hay cha mẹ vợ chồng, mà là giữ tam quy là nương về với ba ngôi tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Nó cao siêu hơn và nó giải thoát hơn. Thì giữ năm điều răn cấm cũng không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vũ rượu, thì nó cũng giống như ngũ thường của thánh dạy, đó là nhân đạo. Nhưng tiến lên cao hơn là thiên đạo, tức là thập thiện, là thân giữ năm ba điều thiện nghiệp, là thân không sát sinh, trộm cắp, tà hạnh ngoại tình, miệng không nói dối, khoe khoang, lâm thập và rủa chửi, ý không tham lam, sân giận, si mê, thân tam, khẩu tứ, ý tam, cộng chung là 10 điều thập thiện. Mà giữ 10 điều thập thiện đó là gọi là bậc trời. Sống thì cũng gọi người thiện lành, cũng gọi là bậc trời. Mà chết thì cũng được siêu sinh về để cõi trời. Cõi trời nó gọi là cõi trời dục giới. Vì người giữ thập thiện cũng vẫn còn ham muốn, còn tham lam, còn dục vọng, cho nên gọi là cõi dục giới. Như vậy thì tiến đến cõi trời cũng vẫn còn lục phàm, là còn tại sao phàm, là còn sanh tử luân hồi, còn xuống lên ra vào, còn bị bánh xe lăn xây chuyển nghiệp, gọi là luân luôn là bánh xe lăn xây, chữ hồi là đáng nay trở lại. Bởi vì từ mặt trời hay kiếp con người hay sanh lên, rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, lìa qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh tăng cũng mãi tánh tuồng, bánh xe cứ mãi xoay tuồng, sanh già đau chết theo nguồn chuyển lăn. Như vậy là luật phàm là sáu hạng này vẫn còn phàm nhân tục tử. Mặc dầu bậc trời làm thiện, nhưng con người làm thiện lắm khi rồi chán nản thiện lại làm ác, vì thiện ác nó là hai bờ lề của tương đối khổ và vui. Bởi cho nên làm thiện không phải là giải thoát rốt ráo, làm thiện chưa phải là chứng đắc niết bàn, làm thiện chưa phải là siêu sinh liễu tử. Cho nên cái thiện cái ác nó vẫn là trong vòng của tương đối mà thôi. Vì vậy cho nên từ cõi trời xuống địa ngục, sáu phần này gọi là lục phàm, tức là còn phàm nhân tục tử, còn luân hồi, còn đảo lộn, còn vui khổ, còn ra vào trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tiến lên bậc cao hơn nữa gọi là tứ thánh, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Bốn bậc này gọi là thánh là vì siêu thoát, vì bốn bậc này nhờ giới đức đạo hạnh trong sạch thanh tịnh trang nghiêm, và nhờ thiền định tinh tấn cho nên trí tuệ phát sanh, diệt được tất cả phiền não trước, xa lìa tất cả ô nhiễm của thế gian, không vì phiền não dục vọng lôi cuốn rủ rê mà làm cho luân hồi xa đọa. Cho nên bốn bậc này gọi là thánh. Mặc dầu Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm là ba bậc này vẫn còn nhiều kiếp tái sinh trở lại, cho nên chưa gọi là vô sanh. Còn đến bậc thứ tư đó là A La Hán, là gọi là vô sanh, tức là không còn sanh tử của nghiệp luật luân hồi nữa. Mà nếu các ngài có tái sinh trở lại khỏi thế gian đây, không phải vì cái nghiệp lực lôi cuốn bắt buộc phải trở lại, mà đó là do vì cái nguyện lực, vì lòng từ bi thương đời phận thế, cứu tế cứu độ chúng sinh của đền ơn trong môn mộ, ơn của ông bà cha mẹ cử quyền thân tổ trong vô lượng kiếp, ơn của tính chủ đàn na bá tánh cư gia thập phương bổn đạo, ơn của thầy bạn, ơn của tam bảo, vân vân. Vì cái ơn sâu nghĩa rộng đó mà các bậc A La Hán lắm khi phải tái sinh trở lại. Cái tái sinh các ngài không phải vì cái nghiệp lực lôi cuốn, mà vì lòng từ bi vị tha, vì ơn sâu nghĩa rộng, cho nên các ngài vì cái nguyện lực mà trở lại để độ sanh thôi. Cho nên không gọi là luân hồi, nghĩa là không bị sự bắt buộc, không bị cái nghiệp lực lôi cuốn, mà chính tự cái nguyện lực của các ngài tái sinh trở lại, đó gọi là nguyện lực mà tái sinh, chứ không gọi là luân hồi được. Còn bậc cao hơn nữa, qua tứ thánh rồi đến tam tôn, tức là Bất Chi, là Phật Độc Giác, hay là Bồ Tát, mà Bồ Tát là Bồ Tát Thánh, như tôi đã nói khi nãy đó. Bồ Tát là chẳng hạn như là Văn Thù, Hổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Mục Liên, vân vân. Đó là Bồ Tát Thánh rồi. Bồ Tát này có chứng ngũ nhãn lục thân rồi. Các ngài có tái sinh trở lại để nữa chăng cũng vì cái nguyện lực thương đời vẫn thế. Bởi vì quý vị thường nghe nó Bồ Tát lân mẫn chúng sinh giai nhi sẽ tử, là Phật Phật. Bồ Tát là Phật, A La Hán cũng gọi là Phật, mà Bồ Tát là Phật cao hơn. Cho nên các chư Bồ Tát mà tái sinh trở lại đó, thì các ngài vì thương chúng sanh như là bà mẹ thương con, hay là con thương bà mẹ. Vì các chư Phật chư Bồ Tát có quan niệm nghĩ rằng tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình trong nhiều đời kiếp, biết đâu hiện nay còn chúng sinh còn phàm nhân tục tử, còn ra vào đau khổ trong tam giới, nhưng biết đâu nhiều kiếp trước là tín chủ cúng dường cho mình, ủng hộ cho mình, hay là cha mẹ của mình, vì nuôi nấng mình mà lắm khi tạo nhiều oan gia nghiệp báo tội lỗi, cho nên hôm nay còn luân hồi sinh tử trong bánh xe lục đạo tam đồ. Vì thế cho nên các ngài tự nguyện trở lại để hy sinh hiến thân cho đạo pháp, tìm phương cứu độ để giải tỏa cứu khổ cho tất cả chúng sinh kia, gọi là đền ơn trong muôn hậu. Vậy thì bậc Bồ Tát Thánh này là tu nhiều kiếp đời, nhiều kiếp đời lắm lắm mới đắc quả Như Lai. Nên quý vị xem về lịch sử đức bổn sư của chúng ta, Thì tiền thân của Đức Phật hồi trước, kiếp chót của Ngài là Bồ Tát Thiện Huệ, Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất. Vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sinh, Ngài mới dùng cái tuệ nhãn quán soi trong tam giới, gồm gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Ngài coi nơi nào mà đáng gửi thân, nơi nào mà đủ phương tiện độ đời cứu thế, nơi nào mà đủ cơ duyên để hoàn truyền chánh pháp. Cho nên Ngài quán xét thấy Ma Gia Hoàng Hậu là một người hiền lành nhân đức, Tịnh Phạn Dương là một người tu hiền, một người có đạo hạnh cao siêu, và Trung Ấn Độ là nơi trung tâm của quả địa cầu này. Cho nên Ngài mới giáng sinh vào nơi Trung Ấn Độ làm con của Tịnh Phạn Dương và Hoàng Hậu Ma Gia. Nhờ đủ cơ duyên đó cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta khi ra đời thì Ngài đủ tài năng đức độ, và Ngài tu hành thành đạo đắc quả, và để lại cho tất cả chúng sinh một cái gương cao quý nhất trên đời, một cái đạo hạnh cao siêu tột đỉnh trên thế gian này. Và phương tiện độ sinh của Ngài vẫn mãi tới nay trên 25 thế kỷ mà ánh đạo vàng gương sáng chói đó vẫn còn mãi mãi và còn lưu truyền mãi mãi về sau. Như vậy thì Như Lai là giáo tổ, thường gọi là Phật tổ, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật tổ là Thích Ca Mâu Ni, Ngài là giáo tổ, nhưng không phải Ngài nó chỉ Ngài làm Phật Như Lai mãi mãi, có một mình Ngài làm Phật được, mà Ngài còn nói một câu bất hủ. Cái câu nói này là phá vỡ cái màn vô minh của tất cả chúng sinh nhân loại. Cái câu nói này là một câu rất đanh thép, một câu rất công bằng và bình đẳng mà tất cả các tôn giáo trên vũ trụ hoàn cầu này không ai nói được câu nói đó. Ngài nói một câu đó là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Ngài nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu chư Phật tánh, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì chúng sanh là gồm cả bốn loại, quý vị thấy không? Thì tất là có mình trong đó. Vậy thì tất cả quý vị và chúng tôi đây đều là có Phật tánh. Chúng ta rất vui mừng vô cùng. Nếu chúng ta tu y như Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật. Vì có câu nói rằng Đức Phật cũng là một chúng sanh nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang hay vô cùng vô tận. Chúng ta mừng không thể, không thể cái điều nào mừng hơn. Một ông vua tu cũng thành Phật, và một người ăn mày cùng đinh nghèo khổ tu cũng vẫn thành Phật. Đó là một câu bình đẳng và phá vỡ tất cả cái sự cố chấp mê tín mà gọi là quyền linh của thần quyền, chỉ có một mình ta là cao siêu tột đỉnh. Không, mà Ngài nói rằng tất cả ai cũng được cao siêu tột đỉnh, tất cả ai cũng linh cũng được thành Phật, tất cả ai cũng được chứng đắc Niết Bàn. Và tất cả chúng sinh nếu tu y như Ngài thì sớm mau chậm muộn gì đều cũng thành Phật. Quý vị mừng không? Quý vị hoan hô đi. Quý quá mà. Ngài nói câu đó là bình đẳng mà quý quá mà. Ngài tu thành Phật của mình, tu cũng thành thì ráng mà tu nghe chưa. Chứ đừng có nói là tu nghèo khổ tôi tu cũng thành Phật đâu, hay là tu dốt nát của tôi cũng thành Phật đâu. Quý vị thấy cái dốt á, có ai dốt bằng Lục Tổ Huệ Năng không? Lục Tổ Huệ Năng mới chữ thôi mà là không tu cũng thành Phật, thấy không? Và còn ai có ai dốt mà bằng Bàn Đạt? Quý vị có biết cái chuyện tích được Bàn Đạt không? Cho nên bây giờ thường thường ta nói dốt đạt là lấy cái tích của bằng ông Bàn Đạt. Ông Bàn Đạt thậm chí đến đổi mà hai chữ chỗ quét mà ông cũng không thuộc. học chữ chổi 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 thì quên chữ quét, mà học chữ quét 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 thì quên chữ chổi, có hai chữ chổi quét mà không thuộc. Thế mà sau khi ông ngộ lý được thì ông cũng vẫn thành Phật, thấy không? Quý vô cùng không? Ta đâu đến đến tận độ tệ vậy, thấy không? Ta thuộc còn nhiều lắm chứ chỉ có hai cái chỗ quét mà không thuộc. Học chỗ thì quên quét, học quét qua chỗ thì vậy mà tôi cũng thành Phật đó. Quý vô cùng không? Còn già như ông có một sau khi Đức Phật mà lúc ngày sắp nhập Niết Bàn tới một con cụ già là 100 tuổi già vậy đó mà tôi cũng thành Phật. Nói già tôi thành Phật mà trẻ ông thành sao lao la mới 9 tuổi rồi đi tu cũng thành Phật. Rồi nàng Gia Du, công chúa Gia Du sao là cũng xuất gia đi tu cũng thành Phật. Rồi bà Mahabhasabade tu cũng thành Phật. Rồi các vị hoàng tử vua chúa tu cũng thành Phật. Rồi một bà kia mà bà đánh đổi mà bà đi ăn mày, bữa đó bà không có tiền, bà nói chắc mình thiếu phước cho nên mình nghèo khổ thế này, xin bữa nào ăn bữa nấy à, thôi bữa nay xin được 3 tiền, xin được có 2 tiền nhé, 2 tiền đáng ra thì mua ăn sống qua ngày, nhưng mà bà nghĩ rằng chắc mình thiếu phước gì mình không có bố thí làm phước đó, cho nên mình mới nghèo khổ vậy. Còn các vị giàu có vua chúa quan quân rồi ta có tiền bạc ta bố thí cúng dường Phật, mà nghe nó Phật về thuyết pháp mà mình không có tiền biết làm sao, thôi bữa nay nhịn ăn tội không, xin có 2 tiền mà nhịn ăn. Nhịn ăn rồi bà đem 2 tiền bà lại bà mua dầu, thì ông bác dầu hỏi chứ bà nghèo bà đi xin bà xin hàng ngày bà sống mà bây giờ bà có 2 tiền mà bà mua dầu để làm chi, sao bà mua đồ bà ăn? Nói tôi nghe nói Đức Phật về để thuyết pháp phổ độ chúng sanh, tôi nghĩ kiếp trước cách tôi thiếu phước cho nên kiếp này tôi nghèo vậy, thì bây giờ tôi hy sinh những đó có một ngày đâu chết, tôi lấy hai tiền này tôi mua 2 cống dầu để tôi đốt cúng dường cho Phật, biết đâu nhờ cái phước đức đó mà sau này tôi sẽ được giải thoát cái nạn nghèo khổ này. Thì ông bắt dầu nghe nó động tâm tội nghiệp bà có lòng quá, ông nó theo đáng ra 2 tiền có 2 cống mà, nhưng mà thôi tôi lấy cho bà thêm cống là 3 cống. Người tốt gặp người tốt thấy không, thế là ông ăn dầu cho 3 cống dầu, 3 cống dầu đem cúng dường cho Phật thì đem đốt. Thì nhiều cái đèn của các bậc vua chúa người giàu có này kia để công để dầu nhiều nó tim lớn là kia đốt sáng chói, còn bà thì cái tim nhỏ mà có 3 cống dầu ít được bà đốt. Nhưng mà tất cả suốt một đêm đèn nào cũng được tắt hết, duy cái đèn của bà vẫn còn cháy. Thì bữa là một kiện liên trực nhật một kiện liên đã có phép thần thông mà ông thủ nó tất phép thần thông thằng liên đồng thổ biết quá gì nữa đâu mà. Thế là một kiện liên bữa đông trực nhật ông ra ông thấy bữa đó thì sáng không phải dọn dẹp cho sạch sẽ đèn đuốc, thì ông thấy cái đèn vẫn còn cháy, ông mới lấy tay ông quạt không tắt, ông thổi không tắt, lấy chỗ đi ông quạt không tắt nữa. Thì bây giờ còn phép thần thông ông thổi cho tắt nữa, ông mới vừa dùng phép thần thông thì Đức Phật ra ngoài cản đó. Một liên không nên, ngọn đèn đã vẫn để cho cháy. Vì một liên có biết không, ngọn đèn đó có một người tín chủ từ tâm, mặc dầu tuy có ít nhưng mà lòng thành. Cho nên vì chỗ đó nó sự tích dài, nhưng mà thầy nói tóm tắt để nhắc cho quý Phật tử nghe, mình đừng nói tôi không có tiền ít nha, hay là tôi không có tiền tôi không dám tới chùa, không phải đâu. Cái chùa không phải là cái chỗ thâu tiền bạc, nhưng mà mình muốn duy trì bảo gìn cái chùa thì mình phải đóng góp để chung lo mà thôi. Chứ thật ra cái ngôi chùa ý nghĩa của nó là mái đạo tràng, gọi là đạo tràng dành để Phật tử tới luôn chung trồng căn lành cõi đất. Còn tam bảo là để cho tăng lữ tạm nhờ tả nghĩa tâm tinh. Cái mái chùa, cái ngôi tịnh xá, cái nơi đạo tràng là chỗ hoàn truyền chánh pháp phổ độ chúng sinh. Vì cái đạo tràng là đạo trường, là cái trường dạy đạo đó. Chư tăng ni là giáo sư, kinh sách là bài vở, Phật tử là học trò. Thành ra học trò cần phải có cái ngôn trường, ngôn trường cần phải có giáo sư, giáo sư phải có bài vở. Thì có bài vở của giáo sư mà không có học trò thì dạy ai? Vì vậy cho nên quý Phật tử nên nghĩ rằng mình là học trò, là mình còn sinh học. Đừng có nói tôi hiểu biết hết rồi nghe, mình chưa có toàn giác mà. Chỉ có Phật có toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn niệm thiện, toàn mỹ, toàn đức, toàn nhân. Ngài là rốt ráo viên thông, công đầy quả mãn, bất diệt trường sinh. còn chúng ta còn đang học. Dù có 100 cấp bằng cao học thì cũng chưa phải là toàn học, vì biết thế gian pháp thôi, còn vô vi làm sao biết được. Biết hữu hình thôi, vô hình làm sao thấu đạt được. Biết hiện tại thôi, còn quá khứ vị lai làm sao không xuống thấu đạt được. Còn Phật là quá khứ hiện tại vị lai, tất cả trong tam thiên đại thiên thế giới đều thông đạt hiểu biết, cho nên mới gọi là toàn giác. Thì chúng ta dù học giỏi bao nhiêu trăm cấp bằng cao học đại học gì để nữa thì cũng chưa gọi là toàn giác. Bởi vậy cho nên phải học, mà học thì phải đừng có tự cao. Tự cao là đừng có nghĩ mình lớn tuổi, nghĩ mình là giàu có cao sang, ý mình là họ hàng rắn rác, ý mình là hiểu biết thông suốt nhiều, hay ý mình là có cấp bằng này cấp bằng nọ, hay là con ông cháu cha nghĩ mình là có cái tài năng, có cái quyền thế, vân vân. Như vậy thì gọi là cái ngã. Mà vì cái ngã đó cho nên vô lượng kiếp sanh tử luân hồi mà không thoát ra khỏi dòng tam giới được. Bởi vậy cho nên hình sĩ đạt ta tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, mà nói rằng là thiên thượng là đặc tôn duy nhất, là hay giỏi, là cao trên, là tài năng, là đức độ, vân vân. Cho nên gọi là bản ngã. Mà chúng ta phải giết cái bản ngã này, chúng ta cần phải xây dựng cái chân ngã. Chân ngã là Phật tánh chân tâm, là bổn lai diện mục. Đó là tâm diệu giác của mỗi người, hay Phật tánh của ta đó, thì đó mới gọi là chân ngã. Vì cái chân ngã này vô sinh bất diệt còn mãi hoài, thì mới gọi là cao quý nhất, quý hơn tất cả danh dậu quyền lợi vàng bạc ngọc ngà châu báu sự nghiệp của thế gian. Cho nên gọi là duy ngã đặc tôn, là chỉ có cái Phật tánh chân tâm mới là duy nhất và quý báu nhất. Đó là chỉ cái chân ngã Phật tánh, chứ không phải cái bản ngã con người. Cái bản ngã con người là cái bảo thủ của cái ta, cái tham gian tập đố, cái phiền não nhiễu nhương, cái ác độc tàn bạo, thì sao gọi là duy nhất được. Đó là nói cho quý vị biết cái sự tiến hóa của nhân loại, của chúng sinh trong mặt đất vũ trụ này, mà Đức Phật Ngài đã tiến hóa chỗ cùng tộc, cho nên cao quý vô cùng, gương sáng chói muôn đời, mà chúng ta cần phải noi theo gương đó. Trở lại vấn đề tầm đường chánh giác, tức là tầm theo con đường của Đức Phật Ngài đã đi. Chánh giác gọi là tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, nó đủ nghĩa là vậy. Tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đó là tâm Bồ Đề. Bồ Đề tạo dịch ra là chánh giác, cho nên nó phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Quý vị phát tâm ăn chay nha, và người phát tâm Bồ Đề là phát tâm người là gieo đồng không giống rồi đó. Ông kia phát tâm niệm Phật, ông phát tâm Bồ Đề. Người nào phát tâm cúng dường, đó đã phát tâm Bồ Đề. Người nào phát tâm bố thí, đó đã phát tâm Bồ Đề. Người nào phát tâm trì chú niệm Phật tam thiền, đó cũng là phát tâm Bồ Đề, vân vân và vân vân. Vậy thì tất cả những công hạnh tu hành, lập công bồ đức, tích tạo phước duyên, gieo bòn âm chất, đều là phát tâm Bồ Đề. Cũng như hôm nay quý vị là ngồi nghe một thời thuyết giảng kinh pháp, đều cũng là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác, là mình cũng không giống Phật không quý vị, chứ chưa thành Phật. Học giống Phật là phải gieo trồng, cũng như bây giờ quý vị có học giống cải thì quý vị phải gieo. Rồi phải gieo trồng, quý vị phải dùng phân tứ nước chứ. Cho nên cũng có hậu cải, cũng quan đại đầu trang, trang ngọn cỏ thì mất lên rồi. Thế quý vị liệu trên nóc nhà con bánh nó tiêu rồi, liệu trên cái tảng đá khô nó cũng tiêu rồi. Hay liệu xuống dũng sùng, dũng sinh lầy thì nó cũng thúi tiêu rồi. Vì vậy cho nên có hậu giống quý vị phải làm, mà nửa đất tốt cho quý vị. Cái cỏ dại nó ăn, nó lấn nước đất à. Quý vị bây giờ có một luống đất đó, quý vị đánh gốc hết, rễ gốc này kia làm để sạch sẽ, rồi quý vị mới rải phân tứ nước, rồi quý vị rải hột đi, cái loại nào lên trước hột cũng lên. Nhưng mà quý vị nó biết ngay cỏ dại nó lấn nước, cỏ dại không trồng nó lên thứ nó mới ngặt. Vì vậy cho nên nhiều người tôi nói
không tu hành là sao người ta khảo quá. Nhiều người ác độc đến không tu mà họ tìm cách này cái kia, họ bôi nhỏ nói xấu mua bài bác đủ thứ à, không phải vậy chứ sao. Đó là có giải, có giải lúc nào nó không trồng nó mọc, nó vượt lên hơn là hoa màu. Nhưng mà chúng ta phải khéo tay chút, từ từ nhổ mấy cái gốc là một rõ dài ngoài đi để trưởng dưỡng cái hoa màu. Chúng ta có hộp giống Phật tánh, có chủng tử Phật tánh nhưng mà chưa thành Phật tánh. Chúng ta còn tham lam sân giận phiền não nhiễu nhương ái nhiễm đủ thứ, Phật cái giống gì thì cũng vậy. Phải không? Cho nên ta chưa có gọi là Phật được, nhưng mà có hộp giống. Mà có hộp giống cái gì không trưởng dưỡng nuôi nấng dồn dung bồi để làm sao làm được. Thật ra không nhập sức phải siêng năng. Nó tu cấp cái chùa vậy đủ rồi đó, đâu làm sao đủ. Cất cái chùa mình phải đến gặp cái trường rồi mình phải đến học chứ. Nó tu cất cái trường học là đủ rồi chứ, không học cũng chứng dốt chứ. Giờ một tất 100 cái trường, 1000 cái trường nữa mà mình không học cũng phải dốt chứ. Thành ra phải học, học cho hiểu biết. Nhờ học đó lâu ngày trao dồi rèn luyện đúng lúc nó mới trở thành. Quý vị nên nhớ có câu đó rằng: ngọc kia chẳng giũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi thì con người ta có cái gì. Cột ngọc quý thiệt, nhưng mà quý vị nó biết giũa mài nó mới được quý, nghe chưa. Cũng như quý vị mà quý bà quý cô mà đeo cái hộp kim cương, người ta gọi là hộp xoàn, thấy không, ống ánh lâm lanh màu ngũ sắc đẹp lắm, nhưng mà tự nhiên nó đâu được vậy. Nó nhờ bàn tay khéo léo của người thợ cưa nó ra rồi mài nó, rồi nó mới trở thành cái viên ngọc quý. Chứ nó cục đất cục đá. À, chính là tôi đã biết đó, trong những cái hộp xoàn đó mà lúc chưa cưa ra đó là một khúc đá. Rồi ta đưa cho tôi coi, đó là hộp xoàn này thầy. Cái này mà cưa ra là nó thành hộp xoàn đó thầy. Thầy nói vậy sao? Sao thấy đá cái này mà không nhiều khi mà gặp ta lấy là liền kim chân luôn. Đâu có gì quý. Nhưng mà cưa ra rồi làm lục giác, rồi làm bát giác, rồi nó ống ánh long lanh, rồi nó còn nữa cái nào đừng có râu, có ria, có tha, có bọt nữa. Mới là quý. Thì chúng ta tu cũng vậy, chúng ta phải chữa, phải mài, phải đau, phải dồn, phải rèn, phải luyện, chứ đâu phải tự nhiên mà được vậy. Nhưng mà quý vị đã biết nghe, trong khi tu hành chữa mài cưa bào đục đẽo nó đó thì phải gặp nhiều cái chứng duyên nghịch cảnh. Cho nên nhiều Phật tử tu rồi than với thầy nói: con tu khảo đảo con quá thầy ơi. Thầy nói vậy chứ sao con, chính thầy cũng rứa thôi. Chứ tưởng là mấy con tu thì khảo đảo, mấy thầy không khảo sao, mấy thầy còn khảo nhiều nữa. Bởi vì quý vị thường nghe nói câu rằng: vô ma khảo bất thành Phật đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân. Thấy không, Phật còn mang tam nạn, muốn người đời sao coi tai ba. Vì thế cho nên cần quyền ca thì thủy năng lâm sơn trải 81 lo mới đến lòng bồ đề không giờ không đổi. Thì cái tâm của mình như vậy đó, mình tu mình phải có lập trường, phải có cái sự cương quyết, phải có sự nhẫn nại, bền tâm kiên nhẫn cố gắng mới được. Chứ thiệt ra ai cũng nói tu là tốt thiệt, nhưng mà nói thật với quý vị, cái sự bền tâm nó khó lắm. Nhiều khi cái nghiệp chướng của mình nó khảo đảo là tại sao. Bởi vì nhiều đời kiếp trước đó quý vị nghe nghe, kiếp này tuy mình không có tạo tội, nhưng mà nhiều kiếp trước mình gây tội nhiều lắm. Nào là sát sinh giết hại, nào là trộm cướp gian tham, nào là đà đà tiểu liếm, nào là lừa gạt lừa biếm, dai nợ lung tung. Rồi bây giờ kiếp này mình tu thì nó phải trả chứ, nó phải đòi chứ. Vì thế cho nên nợ tiền thiên buổi này phải đã, nợ đã rồi nhưng ngoại mới thanh thơ. Mặc dầu trong trời đất vui chơi, năm hồ rộng thần tiên thú lạ, muốn nên mình phải bền chí cả, trong cho dài thì quả mới cao. Dốc lòng bền chứng chữ cụ lao, hành chánh đạo dương danh hậu thế. Thì bây giờ mình tu phải chịu cạo gọt bằng đẹp, thấy chưa. Nhưng mà quý vị nên nhớ câu thầy thường nhắc vậy nè: hãy người tu, người tu phải giả dạy, giả tâm, giả đuôi, giả biết để lo tầm đảo cao, thủ thường giữ phận thân cao, giữ là cao chứ không thấp, nghe chưa. Nhưng mà tu phải giả dạy, giả tâm, nghe chưa, giả cho cái thiện. Nếu tu mà mình nuôi tâm điếc què nó không có được, nó là người thiếu căn. Nhưng mà khó mà như không, cũng như có mắt mà giả như không có thấy. Ai làm chuyện bậy bạ hí quýnh gì kể, mình kể như không thấy thôi. Còn mình giờ mình thấy bà kia bà trầy nhúng cái đó, bà nọ bà hí quýnh tôi đó, tôi phải ăn thua đủ lợi, thấy không. Còn mình nếu là thấy mà như không thì có gì đâu, còn nghe mà như điếc, thấy không. Thì như vậy là mình tu giả giải giả câm, giả đu giả đứt câu ta tự dạy, mình giả giải giả quá ai thấy không, cái ai khó khăn thì bây giờ mình giả giải, mình giả như khùng khùng như điên vậy thấy không, thành ra để yên cho mình đi qua không có bắt bớ. Còn mình nói mình khôn lanh thì tất nhiên ta bắt bớ mình rồi. Vì vậy cho nên tu phải giả như vậy, nhưng mà thiệt không được. Tu mà đu điếc căn què tu cũng được, nhưng mà thiếu căn, những người đó nghiệp nặng lắm cho nên khó tu. Còn quý vị đầy đủ căn lành, mắt sáng suốt, trí thông minh, tay đồ đầy đủ, đó là phước lớn lắm, không phải dễ gì đâu ạ. Nhiều kiếp đời tu lắm nghe chưa, cho quý vị thấy nhiều đứa em trong bụng vừa lần bằng ra là đã mang thân rồi, thấy không, què quặt đu điếc căn què khổ sở cùng dại điên rò. Còn mình vậy là phước vô cùng vô tận. Mà rồi nhiều khi ý phước nó thôi cần tu, mà tu ngon quá tu sướng quá tu gì nha. Có nhiều khi khiêu tu nó thôi già tu. Mà quý vị nghĩ coi mình có sống tới già không? Cho nên thường ta nói rằng khuyên tu hành hạng mai hạng mốt mà quý sứ đời khóc một khóc hai, khuyên tu lần nữa chiều mai vô thường đem đến của ai thế dùng, thì vô thường nó đâu có hẹn nó tới già đâu, thấy không? Mà là quỷ vô thường nó muốn kéo chừng nào nó kéo tới rộng tới kim ru à. Vì vậy cho nên trong có một đoạn mà nó nói về cái vấn đề ý nghĩa là cái lý vô thường để nhắc nhở cho mình à. Có câu nho như thế này, nó thị nhận dĩ quá mạng diệt tùy giảm nhơ thiểu thủy ngưng tự hữu hà lạc. Đại chúng cần tiếp tinh tấn như cứu đầu nhiên đã niệm vô thường bất vật không vật, nghĩa là ở ôi ngày nay đã qua mạng ta suy giảm, chẳng khác gì như con cá ở trong ao mà nước cạn dần đã phơi kỳ rồi. Thì đại chúng ơi, cần tiếp tinh tấn dũng mãnh vượt lên đi, vì kiếp sống con người nay nó biết ngày mai mình còn thấy không, chứ đừng có nói chi là tới già. Nói tới đây thầy nhớ lại cách chừng 5-6 tháng trước, có một người Phật tử mà chưa từng kêu cô nói chuyện với thầy, bữa đó cô lại kêu nói chuyện với thầy đã một tiếng đồng hồ mà không được tăng cuộc hai. Cô lúc giờ không biết ai mà để phân trần cái nỗi khổ tâm. Con có ông già ở Việt Nam, ông hứa cho con là 30 năm tu cùng với con, mà cô đã độc thân không có gia đình. Thì cô cũng lớn là 56, 57 tuổi rồi, ông thì 70, 80. Mà ba con qua đây thì hứa với con là qua tu, cho nên con bảo là nó qua đây. Rồi con cũng ở vậy để mà cha con ngủ yên nhau mà nó tu hành đạo đức. Nhưng bây giờ ông không chịu ăn cha, mà là ông sanh tâm đủ thứ, thích coi bài bạc này kia rồi đủ kiểu, coi phim dữ mà cứ nghe tin nghe băng không chịu. Mà bây giờ ông sanh người chướng, ông làm con khó chịu lắm thầy ơi, con không thể làm sao mà còn ở chung giống được nữa, cho nên con quyết định là phải cho ông ra riêng. Cô ta không cần em nói cũng già dòng, nói gần tiếng hồi. Thầy nghe qua chắc nhờ cũng có sự tu cho nên mình có sự sáng suốt nhận định lúc trung. Thầy nói thôi con ơi, nghe lời thầy đi. Vậy là ba con sắp chết đó con. Nó ui, ổng làm sao chết được, thầy mạnh lắm, sáng đi tách bộ rồi ăn dữ lắm mà ổng khỏe mạnh, ngủ ngon lắm, làm sao chết được. Thầy nói đó, ổng sắp chết, nghe lời thầy đi, con đừng có đuổi ông ra rồi ân hận suốt đời không. Con nghe thầy, thầy nghe con nói, thầy nghe con nói sơ một chút mà con có thể nghĩ định rằng ông sắp chết, cho nên có triệu chứng khác thường. Mà thế vậy, người mà mình thương quá nghe tự nhiên mình ghét là nó có sự thật, hay là người mình ghét quá mà tự nhiên mình thương nghe, hay là người đổi tính lạ lùng, đó là có một cái sự thay đổi. Cho nên thầy, con nghe lời thầy đi, kiên nhẫn một thời gian đi, để ổng chết rồi con ân hận. Mà thiệt, cổ nói vậy nghe thầy nói thì cổ nói mà cổ khó, cổ khó giải quyết. Để ông ở thì chịu không còn nổi được, mà đuổi ông ra đi thì cũng cắn rứt lương tâm. Nhưng thầy khuyên cổ vậy. Thế rồi bữa nay 10 giờ tối cổ nói, rồi ngày mai cái con đơn à, cũng 10 giờ tối cổ kêu thầy. Cổ nói thầy ơi, bà thử ơi, ba con chết rồi. Thầy nói, ủa chết thiệt sao con? Nó thiệt, nó chết thiệt rồi thầy ơi. Người nói vừa khóc. Thầy nói sao ông chết lẹ vậy? Ông ơi, sáng ông ra uống cà phê ngồi bà nó là ngoẻo đầu, sau một mòn một miếng kim xe nấu cấp là chở đi đến nhà thương chết, không đau không bệnh gì hết. Quý vị thấy không, cái chết nó như vậy. Mà thiệt thầy có linh tánh, thầy nghe là thầy có thể dự định, thầy biết cái người sắp chết, cái người sắp chết có nhiều triệu chứng mà làm cho mình biết được. Như vậy là kiếp sống con người chỉ một hơi thở mà thôi, nhưng mà nói một hơi thở chứ sự thiệt ra là ba tắc, mà một hơi là thở cái thiền tam khốn khí đại thiên ba gia ban dụng nhất đáng vô thường dạng sở hữu mà. Là ba tắc là sao? Từ lỗ mũi mình là xuống cái tim mình ở đây, cái vú mình đây là cái tim mình ở đây à, tại trái thì tất nhiên một gan là hai tắc, thêm tắc là ba tắc tại chỗ này. Cái tim mình còn nhớ bóp, còn nhồi, còn nhảy, còn đập, còn khì, còn khịt, còn ra, còn già thì còn trăm mưu ngàn kế trước dụng đủ thứ mà tắc hơi rồi giảm sự điều thôi. Cho nên ô hô tam thốn khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường giảm sự, nghĩa là ơi ba tắc hơi còn ra vào thì ngàn mưu trước dụng, mà ba tắc hơi tắc rồi thì giảm sự điều thôi. Thật như vậy. Nói đến đây thầy nhắc là một chuyện. Trong những ngày Tết, quý cụ đồ ngồi ăn uống nhậu nhẹt vui sưng, thì có cụ mới cất giọng mà nói rằng: kim liên tử tịch biên tiền hỏi, bất ti lai liên hữu thư thùy. Nghĩa là hỡi ơi, năm nay tiệc rượu cùng ăn uống mà chẳng biết sang năm thiếu mặt nào. Hay quá. Hôm nay tiệc rượu ăn uống vui vầy, bạn bè sum họp, nhưng mà biết sang năm còn có đủ hay không. Nhưng cụ đầu thứ hai chưa đồng ý, cụ nói anh nói phải, nhưng mà anh nói tới năm tới 360 ngày lâu quá, tôi nghĩ tôi ngắn hơn nữa kìa. Nói thì sao nhé? Nói theo tôi thì kim giải thoát hạ hài hòa miệng, bất kỳ lây minh siêng bất siêng. Nghĩa là tối nay và nhớ tổ ra, chẳng biết sáng ngày xỏ lại cùng không. Phải không? Hay hơn nữa chứ, đồng tháo tay nữa chứ. Mà chính là thầy đã yêu cầu siêu nhiều đám như vậy, tối vô ngủ ngủ luôn, đâu có xỏ dài trở lại. Thấy không? Thì đã một kiếp rồi, chỉ có một đêm thôi. Nhưng mà câu đầu thứ ba chưa chịu nữa, cũng là anh nói vậy đó, ngày đêm 24 tiếng hồ còn lâu nữa, tôi còn nhắn nữa kìa. Nên nhắn là sao? Nói theo tôi là gia khẩu khí ý nhiên xuất hư, bất tỷ tân lai bất tân lai. Nghĩa là hơi thở phì ra vừa khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Vậy là đời người như vậy, mình đừng có mai mốt cái năm này tháng nọ, mà chỉ một hơi thở ra vào, vô mà không ra thì cũng chết, ra mà không vô thì cũng không còn. Vậy là hơi thở là kiếp sống con người. Vì vậy cho nên có người hỏi thầy, nói nghe thầy thuyết pháp hay quá mà thầy có thể thầy biết tu như nào thì chết không thầy? Thầy biết chứ. Nếu mình tu mà mình không biết mình chết thì hỏi chứ tu chi. Nói nhưng mà thầy biết thầy vậy rồi hỏi cái người ta vậy đó, thầy có thể thầy biết người ta thì mà chết nó cũng biết luôn. Nên nếu mà thầy biết mà thầy nói giùm mà con nói chuyện với thầy này, bao nhiêu tiền con cúng dường thưởng thầy rồi, mà thầy biết gì con cũng nghe hết đây. Thầy nói thiệt hả? Hứa thiệt không? Nói thì con nói thiệt chứ. Nếu mà thầy biết trong chừng nào con chết mà thầy nói trúng là con đăng chi, đặng mà bá tính thế này thế nọ thế kia, cho nên cái chết nó không bao giờ người ta dám cho mình biết. Và cái linh tánh mình nó cho mình biết thì thôi, chừng nào chết thì hay, chứ còn nếu mình biết trước thì chắc tội ác lắm, mình đi vay nợ được cả đủ thứ ra rồi mà chết ai đâu cả, thấy không? Thành ra cho nên không thấy mình tự biết trước được, mà để chừng nào chết là chết thôi, chứ mình biết trước nó đâu nghiệm lắm. Nhưng mà suy nghĩ là biết không biết trước. Nói vậy thì bây giờ thầy làm ơn thầy nói thầy đi, chừng nào thầy chết hay là con chừng nào chết đó thầy nói nha. Thầy nói thì thầy biết, thầy cũng như con vậy thôi, thầy biết chắc chắn khi nào mà hết thở là chết rồi. mà thầy nói cái gì nghĩ phải không? Thầy á đừng có chuyện như vậy, khi nào hết thở là chết. Cái điều đó là chắc chắn ai cũng vậy thôi.
Như vậy thì hơi thở mình có thể quý vị control nó được không? Bảo đảm được không? Không được. Cho nên con quỷ vô thường nó mạnh vô cùng tận, nó là chủ. Còn cái ta của mình á, mình nó ta chứ thiệt là không có ta. Vì mình có muốn được đó, mình có làm chủ được đâu. Mình muốn cho trẻ đẹp hay không, mà nó già, nó càng cậu gian nhân một năm cho mỗi vô dụ, nó không có tha mình. Nó muốn cho trẻ mà không trẻ được. Tóc mình bạc nó không muốn cho nó đen, mình già tóc bạc nó kêu ông già. Nhưng ngán lắm. Có nhiều người mà kêu bằng ông bà họ không chịu nữa. Tôi không kêu ông rồi, tại sao kêu tôi bằng bà, kêu tôi bằng cô đi. Tôi thấy tôi càng trẻ chứ tôi kêu bằng bà tôi thấy già quá. Nhưng mà giờ hỏi chứ có được không? Mình không muốn làm, mình không muốn làm ông làm bà mà có được không? Mình còn trẻ thì kêu bằng cháu con cô cậu. Nhưng mà lớn chút nữa mình có vợ có chồng, rồi có vợ có chồng có con, bây giờ mình cũng không muốn làm cha nữa. Kêu bằng cha không chịu hết, kêu bằng mẹ không chịu hết, kêu bằng cha mẹ thấy già quá. Nhưng mà có mình có con rồi kêu mình bằng giống gì đấy thì cũng kêu ba kêu má ha. Rồi con mình bây giờ nó có cháu kêu bằng gì đấy, kêu ông mình kêu bằng gì thì kêu bằng ông, tự nhiên phải bằng ông. Thầy thấy mới đây đâu có gì đâu, hồi lúc mà thầy tu còn nhỏ phải kêu ông Điệu ha, kêu Điệu theo cái chú Tiểu. Rồi cái độ tuổi sao thấy mình lớn rồi, lớn rồi cái xong mình thấy người ta kêu là thầy, thầy là cái độ thọ giới tiền khưu là kêu, thầy kêu đại đức này, rồi đại đức rồi cái này bây giờ ta kêu là thân tọa, rồi thân tọa cái này bây giờ sao mà tự nhiên bây giờ ta kêu là hòa thượng rồi. Mà bây giờ lớn tuổi hơn, lớn tuổi hơn mấy hòa thượng khác, con gọi là có thể là gọi là mấy đứa lại ở ba má nó kêu nè, ba mẹ kêu bằng sư ông rồi đó nghe, con nó kêu bằng sư cố nữa. Thật ra bây giờ thì tự nhiên là thầy đã làm thành sư cố rồi, nhưng mà sư cố chứ phải chưa phải là cố hòa thượng. Mới ta mới gọi là đại đã hòa thượng thôi, rồi còn phải cố hòa thượng nữa, cái chuyện nó chắc không bao giờ tránh khỏi, thấy không? Thì bây giờ đây nè, mấy năm về trước, nhân một hồi trước này, thầy biết ông lâu á, biết 40 năm về trước rồi á, ở Việt Nam á, ổng cũng hoạt động rồi, xã hội rồi nhiều lắm, cho nên là thầy biết ổng nhiều lắm, mà hồi đó tóc ổng chưa có một sợi bạc, bây giờ đâu, bây giờ ổng không còn một sợi một sợi đen, thấy không? Thì đó là chứng kiến rõ ràng nha, như quý bà con đây, quý cụ đây trước 40-50 năm về trước là thanh niên thôi ha, kêu bằng ông đâu có chịu, nhưng bây giờ ông, nhưng mà ông chứ có, bây giờ có cháu nội chắc chắn không kêu bằng ông, kêu bằng gì giờ, thấy không? Thành là cái đời nó vô thường, mau lẹ lắm quý vị ơi. Cho nên nó thì nhập chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy hương tự tưởng hành lạc. Đại chúng cần thiết tinh tấn như cứu đầu nhiên đã niệm vô thường bất vật không vật. Là mỗi ngày đã trải qua mạng ta suy giảm như cá trong ao nước cạn dần rồi không tu cho kịp. Vì thế cho nên mới nói là cần tu như lửa đốt đầu. Đừng cho sái bụi như chầu để dương. Biết thân luôn dấu vô thường, mau tu giải thoát tìm phương cứu mình. Quý thầy quý vị học thuộc dùm câu đó đi. Quý vị học thuộc câu đó thầy có một phần thưởng. Thầy đi đây thầy có đem một số kinh sách bản thuyết pháp và có một số tự Phật. Có những tượng Phật nhỏ nhỏ mà 50 đồng là có thể thưởng được tiền chút này. Còn nhiều cái tượng đẹp lắm, nhiều cái tượng tới 100-200 đô 300 cũng chừng. Bởi vì tượng bằng nhà, bằng ninh heo, bằng cẩm thạch mà được vàng là tượng quý thì tượng đó, tượng tùy thân á, tượng đó thì phải trả lại cái tiền của ta chứ cái đó không phải của thầy. Thành ra nhiều cái tượng quý vậy đó thì phải thỉnh có tiền mới được. Còn cái tượng ra rẻ 50 đồng cho được không sao, cái đổ chứ không thầy tha thuộc quý vị học thuộc thôi ha.
Bây giờ quý vị đọc theo thầy nghe. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đeo hương. Biết thân đúng chỗ vô thường, mau tu giải thoát tìm phương cứu mình. Hay quá, quý vị không hết rồi. Thiệt như vậy, thầy nói thì cho vui ha, rằng quý vị đừng có buồn ngủ, nhất là tội nghiệp quý vị đã thức cả đêm. Nhưng mà sự thật là vậy, đời kiếp sống con người nhanh lắm quý vị ơi, thấy sống đó rồi bỗng liền mất đó. Cuộc đời có học vui thì đâu có nỗi sầu bi đoạn đường, cuộc đời có học không tan thì đâu có sự vẻ bàn thế ly, cuộc đời có học không ly thì đâu có nỗi sầu bi đoạn đường, cuộc đời có thiệt vô thường thì đâu có nỗi đau thế này. Vì đời nó là giả dối tạm bợ, kiếp con người sắp gỡ thác về. Vì thời gian là quán trọ, tất cả thế nhân là khách chỉ lữ hành, chỉ dần chấn tạm nghỉ rồi ra đi. Thì ai cũng dừng chấn tạm nghỉ rồi ra đi mà thôi. Nhưng mà người không xét nghĩ chuyện đâu, ta nghĩ rằng mình sống phải ít nhất năm 30 tuổi, 7-80 tuổi, cả 100 tuổi. Thì sự thiệt ra chỉ một hơi thở ra vào. Cho nên nó 100 năm rồi có gì đâu, chẳng qua 1 năm cỏ khâu sanh rề mà thiệt. Ở đây là mà cỏ chôn rồi vài phút sau rồi nó lắp cỏ bằng máy cắt cỏ nó cắt cho dễ. Hay là nói 100 năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay trắng và đầu kim vương. Vậy thì bây giờ lời nhắc nhở cùng quý vị là tầm đường chánh giác, là chúng ta tầm con đường mà Đức Phật Ngài đã đi rồi. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Ngài là một vị hoàng tử, con vua giàu có cao sang, muốn gì được nấy, sinh sát trong tay vàng bạc ngọc ngà châu báu đầy đủ hết, mà Ngài phải dứt khoát ra đi. Nào là vợ đẹp con yêu rửa ấm tình nồng, cao xa tột đỉnh, vua Tịnh Phạn muốn cầm chân Ngài, cho nên lập ra những ngôi tòa tuyệt đẹp đầy đủ tiện nghi trong 4 mùa xuân hạ thu đông để Ngài ngự trị nghỉ ngơi an hưởng. Trên đời có ai được như vậy đâu, nhưng mà Ngài còn dứt khoát ra đi. Vì Ngài nghĩ rằng trên đời có gì đâu là hưởng, chẳng qua an ủi để hành phạt kiếp sống con người thôi, có gì đâu mà vui được. Đời là vô thường. Thái tử khi dạo xem 4 cửa thành, gặp người già, người đau và người chết, thì thái tử Ngài hỏi sanh này sanh nặng, tại sao người đó lại già cằn cỗi vậy? Thì thái tử nói người đó còn trẻ cũng như hoàng tử vậy, cũng trẻ trung đẹp đẽ xinh lịch vậy, nhưng mà cái thời gian chớp nhoáng hôm nay sẽ trở nên già. Thái tử mà hỏi rằng vậy một ngày kia ta có già như cụ kia chống gậy đi lộn xộn hay không? Thì sẽ nạt đấy môn tâu bệ hạ, ngày kia rồi bệ hạ, bệ hạ điện hạ cũng ý như vậy đó. Thôi vậy là có điều gì đâu vui sướng, thôi ta không muốn xem cảnh gì nữa hết, cứ hãy đẩy xe ta về. Đi cửa thành thứ nhì, gặp một người đau nằm rên than giải giũa rên xiết đau đớn, thì mới hỏi Sa Lạc rằng này Sa Lạc, tại sao cái đó người đó cũng người nhưng mà tại sao người đó quằn quại khổ sở đau đớn như vậy? Thì nói là thể mang thân con người thì phải có già có đau. Nói vậy thì ta có một ngày nào đó ta có đau vậy không? Nó muôn tâu điện hạ, ai rồi cũng phải đau, điện hạ rồi cũng phải vậy. Ôi thôi thôi, ta sợ lắm, ta ngán lắm, ta chán lắm, cái đau này ta không muốn đâu. Ôi vậy thân này là một ngày kia rồi cũng tiều tụy đau hành hà như cái cụ kia sao?
thôi ta muốn không chơi gì nữa đâu, ngươi để xe ta về. Nhưng mà hai cái này chưa đến đổi cho ngài xúc động lắm, mà ngài còn đi dạo một nửa thứ ba thì gặp được cái người chết rồi lằn khu đậu hôi thối lực nào. Thì thái tử mà nói vậy chứ cái đó là cái chi mà cũng có người vậy mà sao lại hôi thối mùi rùi lằn khu đậu dơ nhớp vậy? Thì Sa Đạt có nói rằng đó là người chết. Ủa chết à? Chết là vậy sao? Vậy trên đời ai cũng chết thì chỉ có một người là chết thôi. Nam Mô Tông Điện Hạ, ai rồi có chết? Ông nhớ của ai cũng chết, vậy thì ta có chết không? Nam Mô Tông Điện Hạ, rồi Điện Hạ cũng phải chết như vậy. Ôi thôi thôi thôi, ta sợ lắm, ta sợ lắm. Nếu chết như vậy thì có gì đâu là vui sướng, trên đời này có gì đâu. Thôi ngươi để xe ta về. Đi cửa thành thứ tư là của vị Sa Môn, đi rất thung dung tự tại, là người tu nhàn lạc với tâm không, chẳng chứ mà mãi nhớ chút bụi hồng, mặt mặt hương hương tẩm tự đặt mà khác gì tiên cảnh chốn non bồng. Cho nên giờ thấy vị đi rất là thung dung tự tại, ai nhà quá là ở chứ người đó là người chi vậy? Người sao mà cũng người mà thấy cuộc đời sống sung sướng thung dung tự tại, ăn nhàn khoái lạc, không có sầu lo sầu buồn lo nghĩ gì vậy? Nên Môn Tâu Đề Hạ đó là người tu. Ủa vậy thì trên đời chỉ có một người được tu là ai tu cũng được vậy? Thì nó trên đời ai tu cũng được, thể tu là được như vậy đó. Ô vậy thì được rồi, ta đã tìm được cái chân lý rồi, ta tìm được con đường giải thoát cho ta rồi. Từ bấy lâu nay ta rất đau buồn sầu tủi, là con người ta tuyệt vọng vì sanh già đau chết. Nay ta đã được ánh sáng quang minh chỉ rõ ta đi rồi, vậy thì ta đã tìm con đường duy nhất này là con đường giải thoát cho đời ta. Thế là ngày về ông cứ lo ngồi thiền tu, không muốn gì trên. Thì vua Tịnh Phạn thấy vậy thì nguy hiểm quá, thôi bây giờ phải lo tìm cách gọi các quần thần lại, chứ bây giờ có khách nào mà gọt chân thái tử không? Chứ giờ ông thấy phúc cảnh đó, bây giờ muốn đi tu không à? Thì các quần thần bây giờ chỉ có mái tóc ỏng ẻo của người đàn bà gọt chân thái tử được không? Mà hơn nữa là vua thiện giá có một người nàng công chúa Giê-xu Đà La là người đẹp tuyệt trần, thì bây giờ phải làm sao tìm cách cứu nàng công chúa để kìm chân ngài? Thì bây giờ thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài không phải là không biết đâu quý vị ơi, đừng nghe sách thái tử nó thông minh tài trí là mùa bồ tát nhiều đời, sao còn phải cái chuyện đó mà hỏi gì sao nào? Sự thật ra đó là một cái lý để mà nói cho chúng sinh sau này biết thôi, chứ tự nhiên sao mà thái tử không biết được? Ông là biết cái chuyện quá khứ vị lai muôn đời ngàn kiếp, cái chuyện hiện tại mà sinh già đau chết ông biết sao được, thấy không? Mà đừng nói sao mà ông thái tử sao thờ khảo qua vậy, không phải đâu à. Đó là cái cớ hỏi để chúng sinh biết, cũng như khai thị để cho chúng sinh ngộ nhận, thấy không? Cũng như bây giờ nó có người Phật tử thì hỏi cho Phật tử, có thắc mắc về chuyên hỏi thì giảng pháp cho nghe. Người Phật tử thì ăn chay trường, ăn chay biết ít lợi quý báo rồi, nhưng mà anh mua bạch bạch như hòa thượng vậy chứ ăn chay có ích lợi gì không? Hòa thượng là mới dạy dùng cho con, đâu phải không biết. Không biết sao ta ăn chay bao nhiêu chục năm, nhưng mà mượn cái tớ hỏi ra để thầy giảng cái lý nghĩa ăn chay ích lợi tốt đẹp thế nào để cho bà con ta bắt chước ta ăn chay. Thành ra như vậy là đâu phải không biết. Nó trời, ông đâu ăn chay mấy chục năm trời mà ông không biết sao ông hỏi thầy? Không phải đâu à, biết mà hỏi. Cũng như hồi xưa mà quý vị thấy khi mà ông Anna hỏi hay ông Xá Lợi Phất hỏi, à, một Thiền Liên hỏi hay ông Maha Ca Diếp hỏi Đức Phật, thì Đức Phật chưa thuyết pháp mà ngài nghe là thiện tai thiện tai, nhờ công đức của ngươi hỏi mà ta mới giảng cho người khác được nghe, thấy không? Thành ra cái hỏi đó nó cũng công đức, cái người hỏi và người giảng hai cái bằng nhau nghe, tốt lắm chứ không sao đâu. Hỏi là để khai thị cho người khác được giảng giải cho người ta ngộ nhận được cái lý đó, thì cái phước đức lớn lắm chứ hay không đâu. Thì Sĩ Đạt Ta ngài hỏi sao nặng chứ đâu phải ngài không biết. Ngài biết chứ, nhưng mà hỏi để cho chúng sinh ý thức nhớ rằng mang thân thì phải già, mang thân thì phải đau, mang thân thì phải chết, rồi phải rút ra hư hoại. Cho nên lão tử ngài có nói rằng: ngô hữu đại hoạn, chi ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hữu chi hoạn. Nghĩa là ta mắc cái nạn lớn nhất trên đời này là vì ta có thân này. Nếu ta không có thân này thì không có nạn khổ chi đâu. Mà thiệt như vậy quý vị ơi, mang thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, lìa qua một đời mà. Thân nào cũng vậy. Trong bụng mẹ vừa lọt lòng ra khóc, ta gọi là tu qua tu qua. Chứ thiệt nghe cho rõ là khổ á, khổ á, khổ á. Khổ là đắng, quý vị người ta kêu hủ qua, thiệt là khổ qua nghe chưa. Nói cho đúng văn tự đó là khổ qua, cái khổ qua, khổ là đắng. Lập lầm tất tiếng khổ ai, đó là triệu chứng đời đã đắng cay. Sinh trong số kiếp trần ai, khổ đau phải chịu, đắng cay phải đắng. Nhớ những bản đà ai có câu đó nè: hoặc mới sinh ra đã khóc chóe, đời có vui sẽ chẳng cười khì. Mà thì sinh ra khóc đó, không khóc bà thì bà đỡ, rồi bà bụ bà còn vốn vỗ cho khó ré lên, bà ré lên khó á, khó á, khó á. Cho nên thầy có viết đoạn thơ thầy nói vậy: trong bụng mẹ lọt ra khóc khó tiếng khổ á, khó khó cảnh đời, nhờ mọi người tất cả nơi nơi, nhờ mọi người tất cả nơi nơi, sao quên rồi. Tất cả là trong một mẹ vừa lọt lòng ra thì đã khóc rồi. Rồi ngày một lớn tập lần ngôn ngữ, rồi lần lần sắp tử đến già. Khổ thế này nào có gì qua thân mà mắt mà mình dọn xa chẳng thấy. Tay thì biết, tay là biết nha, và tay là nhờ nương cây gậy, gỗ rung đưa như bẫy mắt giò. Tóc bạc đầu cái rụng ấm o, da bọc lấy xương cho đỡ tạm. Bệnh đưa đến càng thêm rất thảm, bệnh đưa đến là bệnh hoạn đau ớn. Còn mang thêm tật nọ tật kia, bệnh thôi ai cũng xa lìa, thân đành đọt lăn qua lộn lại. Bệnh đủ chứng vùi phong tê bại, bệnh xỉa ho bệnh tải phổi gan, bệnh nhức đầu sợ mũi trái ban, chẳng thể xiết muôn ngàn chứng bệnh. Rồi lần lượt thân này tịch tịnh, kể từ đây đến lúc chia lìa, đường tự sanh hai ngã phân chia, kẻ ở lại người về âm cảnh. Xa cách biệt ngàn năm miêu quạnh, cảnh giả trần hết thảnh rồi suy. Sống con người đẫm bỡ ích gì, mà sẽ đắm làm chi cho khổ. Nên thổi trước có ngày Phật tổ mới dạy rằng chi giáo lời này: người cho đeo vật chất mê sai, mà đi làm ngay nẻo chánh. Phải noi dấu theo đường Phật thánh, dứt nghiệp dương sao lãnh hậu trần. Tìm đạo vàng luôn tựa tu thân, chẳng tìm xét thiên phần ngọc báo. Chớ cung điện lầu đài áo mão, nó thật là mẫu áo vô thường. Còn cái điều nghiệp báo quan ương, vì Đức Phật lòng thương bác ái, nên ngày mới đem lời huấn giải cho người đời cứ mãi trao dồi. Để khỏi chìm đắm trong hồi biển nghiệp, mau trở gót lo tu cho kịp, cùng chung cùng hồi hiệp đi lên. Niết bàn tu Phật đạo đứng trên, ta mới bước qua nền mới vững. Niết bàn cảnh thanh nhàn chớ đựng, cho người đời hết việc bước qua. Cảnh trường tồn bất diệt có ta, thì dứt hẳn ta bà đau khổ. Bài kệ thì rất lâu rồi, giờ nhớ nhớ là mai đọc cho nên cũng bỏ mấy đoạn. Trong cái quyển Ánh Nhiễm Đăng thầy có, trong có trong đó có thầy cũng có đem theo mấy cuốn kinh đó, nhiều bài thơ thi lúc mà đẻ núi đó. Rồi thầy ngẫm ngẫm, thầy ở đây nó núi tu á, chắc tu luôn, bây giờ chắc thầy bay rồi. Nhưng mà nghiệp chúng sanh, thầy nghĩ rằng ở núi tu á, cái rồi quý Phật tử người ta gánh rồng nó bưng giác đem lên cúng dường, rồi thầy ngồi thầy kiếp một thời pháp cả tiếng đồng hồ mà có đôi ba người uổng quá. Thầy nghĩ một thời pháp mà thuyết vậy thì cứ nghe mấy người uổng quá, thôi giờ tụt xuống đi quần pháp. Tụt xuống đi quần pháp thời gian thấy đời chán ngán quá, đủ thứ. Nói thiệt quý vị chưa đụng chạm nhiều, còn mấy ông sư đi đụng chạm đủ thứ. Nhiều khi mình đem cái đạo đức khuyên lên người ta mà ta muốn hại mình, ta muốn giết mình, đủ thứ hết. Cho nên chán ngán lắm, thôi trốn về đủ tu nữa. Mà thầy tụt lên tụt xuống biết bao nghe, cái leo lên thời gian tụt xuống
là tốt xuống thời gian chán ngán mà thôi thì chạy lên núi, chạy núi được rồi tốt xuống cứ vậy hoài. Thì thật ra người tu ai cũng có tấm lòng từ bi, mình biết tu quý báu rồi, mình muốn làm sao cho mọi người cùng được tu. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khuyên tu người ta nói tôi còn mắt nè, còn bỉ nè, còn tải nè. Mắt bị tải hay là phải rồi, ai thì cũng mắc bị tại đó mà không giải thoát được. Nhưng mà khi chúng ta xét nghĩ như thế này, giải thoát không có khó. Nếu thân mình chưa giải thoát được thì tập cái tâm mình giải thoát đi. Bởi vì mặc dù sống trong trần mà đừng nhiễm trần là giải thoát, chứ đâu phải giải thoát bỏ cái nhà sao? Bỏ nhà cái chùa cũng vậy, cái chùa bự cái nhà nữa, thấy không? Làm sao là cư trần bất nhiễm bồ đề địa, giảng sự đồng quy bát nhã môn. Tu câu đó đúng rồi. Làm sao cư trần mà không nhiễm trần? Đó là miếng đất bờ đề. Giảng sự đồng quy bát nhã môn, dòng tu pháp môn nào chung quy là cũng để làm sao cái trí tuệ được sáng suốt minh mẫn, thì không còn vướng bận trần tục vật dục của thế gian, không còn mê nhiễm hồng trần vật chất nữa. Biết rằng mình sống tạ tợ nương vật chất nhưng mà không mê nhiễm vật chất, gọi là thị dục nghi vô dục, cư trần bất nhiễm trần, quyền y ly tâm ly cố địa phương chứng pháp dương thân. Nghĩa là ở trong dục mà không say mê đắm dục, ở trong trần mà không đắm nhiễm trần, thì chẳng khác gì như đóa hoa sen tuy ở nơi chốn bùng được mà vừa khỏi bùng đã thôi tăng. Trong đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bóng trắng lại che nhụy vàng, nhụy vàng bóng trắng lá xanh, gần bùng mà vàng hôi tanh mùi bồn. Chúng ta sống trong cõi đời cũng có danh tài lợi sắc tiền tình bao di cám dỗ cái đủ cá lâu đủ thứ vậy, nhưng mà làm sao được gì? Cái đó là cái quý. Mình đừng để tiền bạc nó làm chủ trị của mình, mà mình phải chủ trị nó. Mình đừng để vật chất lôi cuốn mình, mà mình tạm dùng vật chất để mà đạp đứng nó lên, vượt lên. Đó là bậc thượng trí, thượng căn, thượng đẳng. Người có hiểu kiến là như vậy. Tại vì mình nghĩ rằng tôi có cha phải lo, có mẹ phải phụng sự, có con tôi phải nuôi nấng, có cháu tôi phải dạy dỗ, có chồng tôi phải theo chồng, có vợ tôi phải lo vợ. Thật ra thì nói vậy đúng, về luân lý, luân thường đạo nghĩa là phải như vậy. Nhưng mà người nào thiện căn phước đức đầy đủ nhiều hơn, căn kiếp tu nhiều đời hơn, thì mình không chỉ thấy vậy thôi đâu. Từ vô thủy đến nay mình có hàng triệu, hàng tỷ tỷ cha mẹ, hàng tỷ tỷ vợ chồng con cái, hàng tỷ tỷ bạn bè, chứ đâu phải mới có một bà vợ, một ông chồng, năm mười đứa con, hay là đôi ba đứa cháu. Mà cháu của mình là vô lượng cháu, con của mình là vô lượng con, chồng của mình là vô lượng chồng, vợ của mình là vô lượng vợ, mà cha mẹ mình cũng là vô lượng. Cái vô lượng là không lường á, cái tỷ là còn số đó, còn không lường là nhiều hơn cả tỷ nữa. Thì bây giờ mình chấp chi một hai người, vì người chấp là người còn cái nợ trần duyên nhiều, còn cái chướng nặng nề thì mình còn chấp. Hồi trước mà thật cho Phật tử mà thầy đi tu ổn thân, thầy mới có 8 tuổi ổn thân thì chết, tất cả mọi người trong gia đình khóc thầy cũng khóc nữa. Nhưng mà thầy nghĩ rồi, bởi vì đúng ra thầy chắc không có cái căn duyên tu nhiều kiếp đời rồi, cho nên thầy nghĩ cái tu nhân nghĩ giờ hồi nhỏ là thật ra không dám giết con gì hết. Mà đi với mấy đứa nhỏ nhỏ chút rồi mà nó đang cắt đồ ta, thầy còn kêu mớ chủ nhà nó cắt đè bẻ đam mà nó bẻ cho mình ăn, con mình cũng la đó. Tại vì cái lòng tham không có chịu, mà người nào mà gian dối rồi không chịu. Thầy mà nhỏ vậy chứ còn mấy đứa nó nói chữ thề, thầy cũng chữ thề, mà chữ thề tự thì dạ, thì mình thấy 5-7 cái dạ cho đau vậy đó, để tự mình bỏ thôi chứ khỏi cần ai dạy đó. Đó là mình lo cái đức tính của mình là có sẵn. Thầy khóc mà cũng khóc, nhưng mà thầy nghĩ là khóc rồi cũng không làm sao sống được. Thì bây giờ mình chỉ có phát nguyện tu, cho nên lúc mà ông thân thầy chết đó là thầy phát nguyện mà, là nhất định phải tu để đền ơn báo hiếu. Nhưng mà nói chứ đâu phải ai cũng như thầy được. Thì bây giờ quý vị chưa xuất gia được, giải thoát được, thì bây giờ mình xuất gia bằng cái tâm hồn ý. Tâm hồn mình sống trong trần, sống trong gia đình, cha mẹ đem vợ chồng con cái, nhưng mình nghĩ rằng mình không phải vợ chồng hiện tại đây, mà kiếp nào vợ chồng hoài đâu. Kiếp này cô vợ tu mà ông chồng giữ như cọp, thì ông chồng sao vô bệ cọp đi chứ không. Còn vợ tu thì làm bà bê, thấy không? Vợ chồng kiếp này tạm thôi, chết rồi người ấy đi, nếu vợ chồng cùng tu thì đi cùng một đường, vợ thì đi lên mà chồng đi xuống, hay vợ đi xuống mà chồng đi lên, thì cái con kiếp tạm này ở kiếp sau đâu dùng còn vợ chồng nữa. Hay cha mẹ anh em cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Vì vậy cho nên mình chỉ có con đường đạo đức là con đường cứu cánh của tâm linh, còn thế gian này tất cả là giả tạm mà. Cho nên nó phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa rộng giả phân ly, nhân tình tạo tiểu đồng năm túc mà đại hạn lai thời các tử phi, nghĩa là hỡi ơi cha mẹ ơn sâu rồi có ngày cũng cách biệt, vợ chồng tuy nghĩa nặng cũng có lúc chia lìa, nhân tình tạo thể chim đang ngủ mạnh sáng con nào hãy bay đi. Thế gian là thế, cõi đời là thế, sự vật là thế. Thì chúng ta khi ý thức giác ngộ biết vậy rồi thì con đường tu là con đường cứu cánh. Nhưng nếu không xuất gia được thì tại gia cũng tích tạo phước duyên gieo bồi công đức, trì trai giữ giới niệm Phật tham thiền tu tâm luyện tánh để gieo bồi cảm chất phúc đức sẵn đi. Biết đâu cái gì tại gia tu mà tinh tấn cũng được giải thoát, tu mà đúng đắn cũng được thành Phật tác tiên. Bởi đâu có phân biệt cái tại gia hay xuất gia. Nếu xuất gia mà tâm phàm tánh tục ý dục chúng sanh, tội ác gian tham hung tàn ngang bạo, thì đó là mượn bóng từ bi ẩn dương nương Phật thôi. Chứ xuất gia cái gì? Xuất gia là phải bỏ cái nhà ở cái chùa gọi là xuất gia. Xuất gia đúng lý là lìa xa tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà không còn dính vướng thì mới gọi là xuất gia. Chứ phải bỏ cái nhà lại cái chùa bự cái nhà, to cái nhà, bận rộn nhiều hơn cái nhà. Thành ra gì vậy? Cho nên tập làm sao tâm mình cư trần mà đừng nhiễm trần. Gọi là thị dục di vô dục, cư trần bất nhiễm trần, quyền y ly cấu địa, phương chứng pháp dương thân. Ở trong dục mà không nhiễm dục, ở trong trần mà không đắm trần, chẳng khác gì như quyền vàng ở trên đất mà liền xa đất. Quyền hay vàng ở trong đất chứ đâu phải nó lè khác đất đâu, nhưng mà nó quý hơn đất, nó không có bị ô nhiễm của đất lưu cuốn mà. Thì mình cũng vậy, mình làm sao phải đại nói tu, nhất là quý cụ già lớn tuổi rồi, không đau thôi thôi quý cụ mà đau rồi phải chết rồi. Thầy cũng vậy rồi, thầy mạnh khỏe lắm nghe quý vị biết. Cách mấy năm về trước quý vị thấy thầy qua đây mà còn chưa, lúc mà 30-40 năm về trước thầy đi thất thực ăn ngày có bữa mà mập ù à. Người ta giờ thấy người ta nói sao mà thầy giống Di Lạc. Thầy ngồi mập ù mà đốc, bây giờ thấy không, bây giờ còn